một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương thứ tư nói về cơn đại nạn. Nhưng trước hết là ca khúc Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua của Hoàng Trọng qua tiếng hát Hồng Hoa.
Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày thơ ấu mộng, xinh như ngàn tia nắng cuộn bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trói lọi theo nhau vào nơi cuối trời, vượt biển xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Rồi ngày sẽ trôi qua, ta đi rồi không trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Kiếp đơn đau lầm than, rồi ngày sẽ trôi qua. Ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời, đời sống sẽ được thay mới. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày. Hối tiếc biết bao giờ phải, rồi ngày sẽ trôi qua. Hôm nay ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa trời, ngài ban hạnh phúc muôn đời. Giê-xu yêu mến, đưa tay âu yếm. Tình yêu ấm êm mọi vững đức tin người ấy, rồi ngày sẽ trôi qua, đêm buông màn đêm khắp trời, ta nương mình trong Chúa rồi bình an hạnh phúc muôn đời.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Hoa trong ca khúc Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua của Hoàng Trọng. Và bây giờ chúng ta khởi sự chương thứ tư nói về cơn đại nạn. Trong khi hội thánh vừa được cất lên trời, thì cơn đại nạn kéo dài 7 năm sẽ đổ ra trên đất. Trước hết, chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về thời kỳ này. Những phân đoạn Kinh Thánh nói về kỳ đại nạn nhấn mạnh đến một trong hai đặc tính sau. Thứ nhất, cơn đại nạn là thời kỳ khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử, được đề cập đến trong 4 phân đoạn Kinh Thánh sau đây. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 24, câu 21. Lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Phúc âm Mác chương 13, câu 19 cũng viết tương tự như vậy. 3 phân đoạn Kinh Thánh khác trong Cựu Ước nói về thời kỳ đại nạn này. Thứ nhất là Giê-rê-mi chương 30 câu 7 ghi: Khốn thay, ngày đó thật lớn đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp, nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. Đa-ni-ên chương 12 câu 1 cho biết: Lúc đó sẽ có tai nạn đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Và cuối cùng là Giô-ên chương 2 câu 2 nói về ngày mờ mịt tăm tối, ngày của mây và sương mù, đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau này, về muôn đời sau này, cũng sẽ không có như vậy nữa. Thứ hai, cơn đại nạn là ngày của Chúa. Nhiều đoạn Kinh Thánh khác coi thời kỳ đại nạn này là ngày của Chúa. Đây là từ ngữ thường được dùng trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, như trong Ê-sai chương 2 câu 12, chương 13 câu 6 câu 9, Ê-sê-chiên chương 13 câu 5, chương 30 câu 3, Giô-ên chương 1 câu 15, chương 2 câu 1 câu 11, A-mốt chương 5 câu 18 câu 20, Áp-đia câu 15, Sô-phô-ni chương 1 câu 7 câu 14, Sa-cha-ri chương 14 câu 1, Ma-la-chi chương 4 câu 5, Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 20, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 2, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 2, và Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3 câu 10. Đó là những phần Kinh Thánh sử dụng từ ngày của Chúa. Từ ngắn hơn được dùng thường hơn chỉ thị ngày của Chúa là ngày đó hay ngày lớn. Ý tưởng bao hàm trong từ ngữ này là những nỗi đau đớn thống khổ do cơn giận và sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ xuống. Trong những câu Kinh Thánh chương dẫn trên thuộc Cựu Ước, công bố trước thời kỳ lưu đày chỉ thị nỗi thống khổ trong hai thời điểm tương lai gần và tương lai xa, nghĩa là những lời tiên tri đó có hai lần ứng nghiệm. Lần ứng nghiệm trong tương lai gần là thời kỳ lưu đày Babylon, lần ứng nghiệm trong tương lai xa là cơn đại nạn. Thông thường, những lời tiên tri nếu chưa ứng nghiệm cho lần đầu thì sẽ ứng nghiệm trong tương lai, hay nếu phần Kinh Thánh tiên tri đó không nói đến sự khổ nạn nhưng mô tả một ngày huy hoàng mà tuyển dân chưa kinh nghiệm sau khi trở về từ chốn lưu đày, thì hiển nhiên thời điểm ứng nghiệm sẽ là trong tương lai. Sách Giô-ên chương 2 minh giải trường hợp này. Tại đây, sau khi nhà tiên tri trình bày về ngày của Chúa, ông đã nêu lên một số đặc điểm về ngày vinh quang sẽ theo sau thời kỳ khổ nạn. Ông bảo rằng, trong ngày đó, Đức Chúa Trời sẽ không làm cho họ thành cớ sỉ nhục giữa các dân nữa, mà sẽ đủ ăn và được no nê, sẽ ngợi khen danh Đức Chúa Trời. Họ sẽ không xấu hổ nữa, và biết rằng Đức Chúa Trời ở giữa Israel. Đó là Giô-ên chương 2 câu 26-27. Những lời tiên tri này chưa hề được thực hiện từ ngày tuyển dân bị lưu đày qua Babylon, cho nên vì vậy những lời tiên tri này hẳn phải được ứng nghiệm trong tương lai, vì lời Đức Chúa Trời phải được ứng nghiệm đến từng chi tiết. Ngày vinh quang Giô-ên đề cập ở đây là thời kỳ thiên hy niên theo sau kỳ đại nạn. Trong cơn đại nạn, Israel sẽ chịu nhiều khổ nạn, nhưng rồi sẽ được vui hưởng vinh quang của nghìn năm bình an, cũng như kinh nghiệm đầy đủ những lời hứa nêu lên trong lời tiên tri trên. Tại đây chúng ta cũng cần lưu ý từ ngữ ngày của Chúa đôi khi còn được dùng để chỉ sự phán xét trong hàng loạt những biến cố ngày cuối cùng. Sự phán xét này xảy ra ngay sau thời kỳ đại nạn, khi Chúa cứu thế đến giải phóng Israel và báo thù những kẻ ức hiếp dân Ngài. Cần lưu ý là trong cơn đại nạn, tuyển dân sẽ khốn khổ cùng cực trong tay kẻ chống Chúa cứu thế. Nhưng đến cuối thời kỳ đó, Chúa cứu thế sẽ đến hủy diệt cả kẻ chống Chúa cứu thế cùng đạo quân lớn của nó, chút cơn giận của Đức Chúa Trời xuống khi Ngài phán xét. Biến cố này xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn so với 7 năm đại nạn. Bây giờ chúng ta nêu lên các lý giải cho thời kỳ này. Theo Kinh Thánh, cơn đại nạn có hai mục đích chính. Thứ nhất là trừng phạt thế gian. Mục đích thứ nhất của thời kỳ đại nạn là để trừng phạt các dân tộc trên thế giới về tình trạng phạm tội, tội ác trong từng cá nhân cũng như trong tập thể các quốc gia. Thế giới chưa bao giờ kinh nghiệm phước hạnh chân thật vì tội ác là một thực tại bất phân ly trong số phận con người, đã ngăn cản con người nhận lãnh phước lành Chúa luôn luôn dành sẵn. Nói cách khác, mọi phước lành sung mãn của Chúa luôn luôn có đó, nhưng con người không thể nhận lãnh vì tội ác là tác nhân thường trực hiện diện để ngăn cản, để hất đổ. Một ngày kia khi Chúa cứu thế Giê-xu trở lại, thiết lập nước nghìn năm bình an và cai trị trong sự công chính, trong sự toàn hảo, lúc đó con người mới có kinh nghiệm phước hạnh kia. Tuy nhiên, trước khi ngày phước hạnh đó đến, thế gian cần phải ý thức rằng sẽ có một ngày Đức Chúa Trời đoán phạt tất cả các quốc gia trên thế giới. Khải Huyền chương 3 câu 10 nói về ngày đó là giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian để thử những người ở trên đất. Trong Thi Thiên chương 2 câu 5, sau khi nói về thái độ cứng cỏi của các dân tộc chống lại Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài, tác giả viết: "Bấy giờ, Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó." Nhưng ngay sau đó, tác giả ám chỉ ngay đến thời kỳ 1000 năm bình an. Dầu vậy, ta sẽ lập vua ta trên Sion là núi thánh ta. Thứ hai, kỳ tai hại của Gia-cốp. Mục đích khác của sự đoán phạt này là để chuẩn bị cho Israel tiếp nhận đấng Mêsia. Tuyển dân của Đức Chúa Trời cần được đưa đến một tình trạng tâm trí sẵn sàng tiếp nhận đấng được sức dầu. Khi Chúa cứu thế đến lần đầu, người Do Thái chưa sẵn sàng đón nhận, và cho đến ngày nay vẫn vậy. Thái độ này cần phải được thay đổi, và chỉ có thể thay đổi bằng một biến cố rất lớn, thì lúc đó họ mới có thể chấp nhận đấng họ đã loại bỏ bao nhiêu lâu nay. Đây là lý do khiến cho họ phải chịu thống khổ cùng cực trong kỳ đại nạn, mà tiên tri Jeremy gọi là kỳ tai hại của Gia-cốp, đó là Jeremy chương 30 câu 7. Sacheri thì nói về mức độ đau đớn đó bằng một giọng bi thảm. Đức Giê-hô-va phán rằng, xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Đó là Sacheri chương 13 câu 8. Hai phần ba tuyển dân sẽ bị diệt mất là một tình trạng tàn hại không thể nào hiểu nổi, vì đó là điều chưa bao giờ xảy ra. Tiên tri Sacheri lại nói thêm về ý nghĩa sự tàn hại này như sau. Khi ông công bố rằng Chúa sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Cuối cùng, Sacheri bảo rằng kết quả của cuộc thử nghiệm này là chúng nó sẽ kêu cầu danh ta và ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng, ấy là dân ta đây, và nó sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Đó là Sacheri chương 13 câu 9. Bây giờ chúng ta nói về thời gian của kỳ đại nạn. Kỳ đại nạn thường được coi là tuần đại nạn. Từ ngữ này xuất phát từ thị kiến của tiên tri Daniel trong khải tượng về 70 tuần lễ, trong Daniel chương 9 câu 20 đến câu 27 như sau. Ta còn đương nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và ta dâng lời nài xin trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta, độ lúc dâng lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó, và hãy hiểu biết sự hiện thấy. có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng, nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Đó là Đa-ni-ên chương 9 câu 20 đến câu 27. Thời gian đại nạn là tuần thứ 70. Vì phần lớn ý nghĩa của kỳ đại nạn xuất phát từ khải tượng này, cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu thêm khải tượng nói trên của Đa-ni-ên. Thứ nhất, khải tượng của Đa-ni-ên về 70 tuần lễ. Khải tượng này được ghi trong chương 9 sách tiên tri Đa-ni-ên. Từ câu 3 đến câu 19, Đa-ni-ên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha tội cho tuyển dân và sớm kết thúc thời hạn 70 năm lưu đày tại Babylon. Những câu 20 đến câu 23 đề cập đến việc thiên sứ Gabriel hiện xuống cho biết Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của ông, nhưng không phải là một câu trả lời trực tiếp theo như Đa-ni-ên xin, mà là một tiết lộ về những kế hoạch tương lai của Đức Chúa Trời cho Do Thái. Việc tuyển dân được đem trở lại từ chốn lưu đày cũng hàm ngụ trong khải tượng này, vì đây là biến cố cần thiết cho kế hoạch khởi sự có hiệu lực. Thời gian của kế hoạch là 70 tuần lễ, qua đó nhiều biến cố được thực hiện. Đây không phải là những tuần lễ tính bằng ngày, nhưng tính bằng năm. Từ Hy Bá dịch là tuần, thật ra chỉ có nghĩa là 7, và áp dụng cho cả 7 năm lẫn 7 ngày. Người Do Thái rất quen thuộc với khái niệm 7 năm, chỉ thị năm Sa-bát là năm cuối của từng thời kỳ. Chúng ta có thể tham chiếu trong Suất Ai Cập chương 23 câu 10 câu 11, Lê Vi Ký chương 25. Thật ra, người Do Thái quen với khái niệm 70 tuần năm, bởi vì 70 năm lưu đày sắp kết thúc khi Đa-ni-ên nhận được khải tượng này, cho nên khoảng thời gian kia phải là 70 tuần năm. 70 năm này là để bù cho 70 năm Sa-bát trước đây, tuyển dân đã không tuân giữ mạng lệnh Chúa. Chúng ta có thể tham chiếu trong Lê Vi Ký chương 26 câu 35, Sử Ký thứ nhì chương 36 câu 21. Để giải thích những gì sẽ xảy ra trong 70 tuần năm, tức là 490 năm, vị thiên sứ mô tả hai phần của thời kỳ này, thời kỳ 7 tuần và thời kỳ 62 tuần, tổng cộng là 69 tuần, tức là 483 năm. Sau đó là lúc đấng được sức dầu xuất hiện, đó là câu 25. Đa-ni-ên chương 9 câu 26 kỹ thuật như sau. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Sau khi kết thúc 69 tuần, hai biến cố lớn sẽ xảy ra. Đấng Mê-si-a bị giết, ám chỉ Chúa Cứu Thế bị án đóng đinh trên thập hình, và sự hủy phá thành và nơi thánh, chỉ thị sự tàn phá thành Jerusalem và đền thờ vào năm 70 sau Chúa, nghĩa là vào khoảng 40 năm sau khi Chúa Cứu Thế bị đóng đinh. Chỉ sau khi mô tả hai biến cố này, vị thiên sứ mới nói đến phần thứ ba là tuần lễ thứ 70. Tuần lễ này rất quan trọng vì nó tương ứng với thời gian đại nạn. Nếu suy luận này đúng, thì hiển nhiên chúng ta thấy có khoảng cách khá dài giữa 69 tuần lễ trước với tuần lễ thứ 70, tức là tuần cuối cùng. Khoảng cách này kéo dài từ khi Chúa Cứu Thế xuất hiện cho đến khởi đầu cơn đại nạn. Có rất nhiều bằng chứng hỗ trợ cho quan điểm về khoảng thời gian đó. Thứ hai, chúng ta nói về 7 bằng chứng về khoảng cách trước cơn đại nạn. Bằng chứng đầu tiên là tuần lễ thứ 70 ghi trong Đa-ni-ên như một phần tách biệt hẳn với 69 tuần trước đó, hàm ý rằng tuần lễ này khác với giai đoạn trước và cái khác biệt đó rất có thể là khoảng thời gian trống. Bằng chứng thứ hai liên quan đến khoảng thời gian 40 năm tính từ khi Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến lúc đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Khoảng thời gian này được coi là yếu tố xen vào giữa 69 tuần đầu và tuần thứ 70. Và đây chính là khái niệm khoảng cách nêu lên trong văn mạch. Bằng chứng thứ ba về khoảng cách thời gian nêu lên ở đây đều thấy hàm ý trong cả ba khải tượng của Daniel. Bằng chứng thứ tư là khải tượng này của Daniel liên quan đến các tuần lễ có hàm ý về sự hiện hữu của một khoảng cách thời gian đó. Trong câu 24, sáu điều nêu lên cho biết sẽ được thực hiện trong thời gian 70 tuần, bao gồm cả sự Chúa Cứu Thế đến lần đầu lẫn lần thứ hai. Bằng chứng thứ năm là trong Ma-thiêu chương 24 câu 15, có thể đối chiếu với Mác chương 13 câu 14. Chúa Giê-xu đã đề cập đến sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói. Đây là một đặc điểm của cơn đại nạn. Cụm từ đó là phần sau cùng của câu kinh thánh chúng ta nghiên cứu, tức là Đa-ni-ên chương 9 câu 27. Như vậy, hiển nhiên Chúa Giê-xu muốn liên kết câu này với cơn đại nạn. Bằng chứng thứ sáu là cách giải kinh do những người chủ trương không có thời kỳ 1.000 năm bình an, coi tuần lễ thứ 70 này là thời gian chức vụ của Chúa Giê-xu trong lần đến đầu, không phù hợp với lịch sử. Chúa Cứu Thế không thi hành chức vụ trong 7 năm, cũng không có thời điểm ngưng lại hợp lý ở khoảng 3 năm rưỡi sau khi Ngài chịu chết, nếu coi sự chết của Ngài là thời điểm chính giữa của chức vụ 7 năm. Bằng chứng thứ 7 là phần mô tả theo sau câu kinh thánh này liên quan đến những diễn biến xảy ra trong tuần lễ thứ 70, rất phù hợp với đặc điểm của tuần đại nạn. Bây giờ chúng ta nói đến việc phân chia tuần đại nạn. Dựa trên viễn ảnh của những bằng chứng này, người ta có thể kết luận rằng tuần 70 của Daniel ứng với thời kỳ đại nạn được ấn định là 7 năm. Cần lưu ý rằng thời kỳ này được chia làm hai, mỗi giai đoạn là 3 năm rưỡi. Trong Daniel chương 9 câu 27, thiên sứ Gabriel tuyên bố khởi đầu 7 tuần lễ đó, một hiệp ước được ký kết như hiệp ước bất tương xâm giữa kẻ chống Chúa Cứu Thế và Do Thái. Hiệp ước này sẽ bảo đảm cho Do Thái một thời gian hòa bình. Tuy nhiên, vào giữa tuần lễ này, hiệp ước sẽ bị hủy bỏ. Kẻ chống Chúa Cứu Thế sẽ khiến cho việc dâng sinh tế của Do Thái phải chấm dứt và tiếp theo là một thời gian cực kỳ rối loạn. Điều này có nghĩa là tuyển dân sẽ có 3 năm rưỡi hòa bình, tiếp theo là 3 năm rưỡi loạn lạc. Đây chính là thời gian tiên tri Jeremy gọi là kỳ tai hại của Gia-cốp. Be Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Ba thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi.